Đấng có tự tại và vô nhiễm là vốn lành cao thượng, những sợ hãnh như vậy không chỗ nào tôi đâu nhắm nơi được an toàn là vốn lành cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Gá. Đây là chương trình Phật học Đức Thích Thâm Ma trên Bâm Tháp, mỗi giờ 2 ngày, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính thành thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Liên Đá Băm Ha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Hữu vi tà pháp cấu sanh, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Gá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Liên Đá Băm Ha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Hữu vi là pháp cấu sanh. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Gá.
Nam Mô Bức Tha Gá. Kính lễ chư Tổ sư, kính lễ chư Tổ đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, trước khi vào bài học ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin thưa rằng bản dịch của chúng ta cũng có một chút phần tứ nghĩa. Nói về chúng ta đọc thì chúng ta có thể hiểu như vậy là tất cả pháp hữu vi đều mang cái đặc tính đó là pháp, vừa là trợ tạo mà vừa là bị tạo. Trợ tạo có nghĩa là nó giúp đỡ cho các pháp được sanh khởi, nhưng mà chính nó, bản thân của nó thì được sanh khởi là do pháp khác. Ngày hôm nay chúng ta có nghe cái chữ gọi là tương tức. Ngoài chữ tương tức ra thì chúng ta còn nghe nhiều cái tương tự để đề cập đến, như là trong trường hợp chữ này chúng ta nói là cấu sanh. Thì thưa quý vị, một trong những đặc tính của pháp hữu vi đó là nó vốn là pháp bị tạo, tức là được sanh ra, được sản sinh, nhưng mà rồi tự nó cũng có những tác động, trong cái tác động dây chuyền này nó tạo thành một cái chuỗi dài của sự hiện hữu. Và trong bài học này, chúng ta sẽ thấy Ngài Nagasena đã đưa ra hình ảnh tại sao các pháp hữu vi vừa là trời tạo, vừa là bị tạo. Xin quý vị lắng nghe một hình chính văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh để đi pháp tính giảng rộng về ý nghĩa của bài học này. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần chính văn.
Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con kính cảm ơn Thượng Tọa Tất Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc bài học, chính văn của bài học hôm nay. Hữu vi là pháp cấu sanh. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, phải chăng các pháp hữu vi nào đó được sanh lên? Tâu Đại Vương, đúng vậy, có các pháp hữu vi được sanh lên. Thưa ngài, chúng là những cái nào? Tâu Đại Vương, khi có mắt và các cảnh sắc thì có nhãn thức, khi có nhãn thức thì có nhãn xúc, khi có nhãn xúc thì có thọ, khi có thọ thì có ái, khi có ái thì có thủ, khi có thủ thì có hữu, khi có hữu thì có sanh. Từ sự sanh, lão tử sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ quật này. Tâu Đại Vương, khi không có mắt và không có các cảnh sắc thì không có nhãn thức, thì không có nhãn thức thì không có nhãn xúc, khi không có nhãn xúc thì không có thọ, khi không có thọ thì không có ái, khi không có ái thì không có thủ, khi không có thủ thì không có hữu, khi không có hữu thì không có sanh, khi không có sanh thì không có lão tử sầu bi khổ ưu não, vân vân. Như thế là sự nhất tận của toàn bộ khổ uẩn này. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính lãnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục học về một câu hỏi của ngài, của Đức Vua đã hỏi ngài tôn giả Nagasena. Cái câu hỏi ở đây được đặt ra là có các pháp hữu vi nào đó được sanh lên. Thì khi được hỏi như vậy thì tôn giả Nagasena đã trả lời là có các pháp, như là có sự xác định có các pháp hữu vi được sanh lên. Thì kế tiếp thì Đức Vua đã hỏi ngài đó là những cái pháp nào. Thì tôn giả Nagasena đã trả lời cho Đức Vua nghe khi có mắt và các cái cảnh sắc thì lúc đó sẽ có nhãn thức khởi lên. Khi có nhãn thức khởi lên thì có nhãn xúc, rồi khi có nhãn xúc thì có thọ, có thọ, khi có thọ rồi có ái, khi có ái rồi có thủ, khi có thủ thì có hữu, khi có hữu thì có sanh, lão tử sầu bi khổ u não vân vân. Rồi đó là do vậy mà khởi lên toàn bộ cái khổ uẩn này. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái đoạn này đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình trong cái khi mà mình đọc ở trong cái kinh văn như vậy đó, thì mình tưởng rằng là đây là một cái điều nó xa lạ, nhưng mà thật sự ra nó không có xa lạ. Quý vị thấy rõ ràng khi mà mình đọc, mà nếu mà chúng ta chiêm nghiệm về cái cuộc sống của mình thì thật sự ra những cái pháp này nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta hàng ngày. Những cái pháp này nó khởi lên trong tâm của chúng ta suốt, là chỉ trừ khi nào chúng ta đi ngủ thôi. Trừ khi nào chúng ta đi ngủ thì cái tâm hồ kiếp quá quan giác nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta không có bắt, chúng ta không có thấy những cái cảnh này cảnh kia. Hoặc là chỉ có ở trong lúc mà chúng ta ở trong, ví dụ như là trước đây chúng ta ở trong bào thai của người mẹ, thì những cái điều này nó chưa có khởi lên, ví dụ như là đối với những cái cảnh sắc vân vân, nó chưa có khởi lên. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái này nó là những cái sự vận hành của pháp, vận hành của pháp. Ví dụ như là do chúng ta có con mắt và tiếp xúc với những cái cảnh sắc, cảnh sắc ở đây ví dụ như là hình dáng, hoặc là cái màu sắc, hoặc là cái hình tròn, hình vuông, hoặc là người vân vân, thì toàn bộ nói chung là những gì mà nó thuộc đối tượng, những cái gì mà nó thuộc đối tượng của con mắt thì cái đó được gọi là cảnh sắc. Thì ở đây nói về cái điều gì quý vị? Ở đây nói về do có con mắt, rồi do có những cái hình ảnh này, những cái cảnh sắc này, nên nhãn thức nó khởi lên. Vậy thì cái nhãn thức ở đây là có nghĩa là cái gì quý vị? Nhãn thức ở đây là cái sự biết của con mắt. Cái sự biết của con mắt. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như đối với con mắt, thịt của chúng ta nó nằm như vậy đó. Nhưng mà có những lúc đó quý vị thấy không? Chúng ta ví dụ như là có những người ta ngủ mà người ta mở mắt đi. Thì quý vị thấy mình lấy cái tay á, mình quơ qua quơ lại á, thì con mắt của người ta nó không có chớp, tại sao vậy? Vì tại vì nhãn thức nó chưa khởi lên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến cái điều này là cái sự thấy của mình, cái sự thấy của mình là lúc đó là do cái nhãn thức, tức là cái sự biết, cái sự biết của con mắt, mà cái sự biết của con mắt này đó là do đâu? Là do có cái con mắt, do có cái ba sạch á, gọi là cái cũng như là cái con người, ví dụ như ở ngoài thường chúng ta ưa nói lắm, là nó có cái con người, nhưng mà nó chưa có phát hiện được cái sự thấy, quý vị. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi khoa học tìm hiểu không được chỗ này. Ví dụ như chúng ta nói rằng con mắt là nó phát sinh ra cái sự thấy, vậy thì có những người ta mổ con mắt ra, người ta mổ con mắt ra thì người ta cầm con mắt để mà người ta rội vô như cái đèn pin đó thì không thể thấy được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nó chưa có đủ duyên, mà nó chưa có đủ yếu tố. Ví dụ như là nhãn thức nó chưa có khởi lên, thành ra tuy rằng lúc đó chúng ta cầm con mắt nhưng mà nó không có như là cái đèn pin, nó không có cái sự thấy, hoặc là nó không có sự biết. Hoặc là quý vị thấy đó, có những người ta chết rồi nhưng mà người ta vẫn còn con mắt, nhưng mà cái sự thấy không còn nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái nhãn thức nó không có khởi lên, do không có nhãn thức. Thành ra đó, chúng ta phải biết, ví dụ như là ở trong những cái điều này, nói về con mắt mà chúng ta hiểu rồi, nói về các cái cảnh là chúng ta cũng đã biết rồi, những cái gì mà nó đi vào tầm con mắt mình, nó bị con mắt mình thấy, thì những cái đó được gọi là cảnh sắc, cảnh sắc. Rồi cái nhãn thức ở đây là chúng ta phải nên hiểu là cái sự biết của con mắt. Rồi cái nhãn thức này nó khởi lên đó, rồi có cái nhãn xúc, quý vị. Có nghĩa là do có cái sự va chạm, cái sự va chạm giữa căn và cảnh, thành ra nhãn xúc nó khởi lên. Thì khi mà nhãn xúc này á, cái nhãn xúc này nó khởi lên á, thì tiếp theo có cái pháp gì nó sanh khởi? Có cái, ở trong cái bài học này á, là nói là thọ nó sanh khởi. Khi mà nhãn xúc có thì thọ nó sẽ có. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà mắt của chúng ta thấy những cái điều gì đó, thấy những cái hình ảnh gì đó, thì cái thọ ở đây có nghĩa là có khi chúng ta nhìn cái hình ảnh đó, chúng ta có cái sự mà thọ hỷ, chúng ta hoan hỷ, hoặc là khi mà chúng ta nhìn những cái cảnh đó chúng ta u buồn, đó là thọ u. Nói chung là có khi mình nhìn cái cảnh đó rồi thọ hỷ nó sanh lên, có khi rồi thọ u nó sanh lên, có khi thọ xả nó sanh lên, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái lúc mà chúng tôi nhìn những cái người mà người ta bị những cái cục bú này, cục bú kia, hoặc là người ta bị những cái chứng bệnh nó đau thương, thì thật sự khi mà mình nhìn vào đó thì mình thấy cái thọ nó khởi lên liền, cái thọ u nó khởi lên liền. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có đôi khi chúng ta nhìn những cái hình ảnh, ví dụ như là một lúc nào đó mà trong cái giờ này chúng ta, hoặc là trong một cái ngày thứ bảy nào đó mà chúng ta đi ra ở bên ngoài, chúng ta nhìn một cái buổi chiều cuối tuần, có những cái đèn xe nó qua lại vân vân, hoặc là phố xá đông vui vân vân, thì khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó, chúng ta có một cái cảm giác gọi là thọ hỷ. Thì từ cái thọ này nè, nó sẽ phát sanh cái gì quý vị? Phát sanh cái ái, cái tham ái, cái sự thích thú mà nó sẽ khởi lên. Thì do cái sự thích thú nó khởi lên như vậy đó, thì khi mà mình có cái sự thích thú thì sao quý vị? Chúng ta sẽ chấp thủ. Chúng ta sẽ có cái sự chấp thủ. Thủ ở đây á, chúng ta nên nhớ rằng là thủ ở đây có nghĩa là cái sự nắm giữ. Thủ ở đây có nghĩa là cái sự nắm giữ. Thì khi mà có thủ rồi, nó sẽ có hữu. Nó có hữu có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có cái sự mà cũng như là mong muốn, hoặc là mình muốn có một cái sanh hữu mới, hoặc là mình mong muốn có được một cái đời sống mới, hoặc là một cái cảnh giới mới. Thì chính vì cái sự này mà nó có cái sự đi tái sanh, cái sự đi tái sanh, hoặc là khi mà có cái sự tái sanh rồi đó thì còn nó liên tiếp theo sau những cái pháp mà thí dụ như sanh ra rồi phải có già, phải có chết, hoặc là phải có sầu bi khổ u não vân vân. Thì đó là quý vị thấy rằng một cái hành trình của kiếp sống. Thì vậy thì những cái pháp đó mà chúng tôi vừa nói với quý vị ở đây á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái đời sống của chúng ta nó có những cái pháp hữu vi này, nó hình thành là như vậy. Quý vị thấy rằng cái pháp hữu vi á là có nghĩa là như thế nào? Cái pháp hữu vi này á, con mắt á nó cũng được gọi là pháp hữu vi, hoặc là các sắc á nó cũng được gọi là pháp hữu vi, hoặc là đối với nhãn thọ, nhiễm thọ, hoặc là xúc thọ vân vân, những cái pháp này đều gọi là pháp hữu vi. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nó do duyên mà tạo thành, có nghĩa là nó có những cái điều kiện nó trở thành. Thí dụ như chúng ta nói về con mắt của chúng ta đi, con mắt của chúng ta đó, nó là pháp hữu vi á, là tại sao quý vị? Tại vì nó là do đâu quý vị? Nó do là nghiệp sanh ra. Con mắt của chúng ta là do nghiệp sanh ra. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng, thí dụ như là chúng ta tại sao mà nói về do nghiệp sanh ra? Do ở trong một cái đời sống nào đó, chúng ta tạo một cái thiện nghiệp gì đó, nên bây giờ chúng ta có con mắt. Thí dụ như là quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta đi, do ở trong quá khứ Ngài thực hiện những cái pháp chân thật, nên ở trên cái khuôn mặt của Ngài á, nó có nhiều cái tướng tốt, thí dụ như con mắt nó cũng tốt, và có nghĩa là con mắt nó cũng đẹp, mũi nó cũng đẹp, và cái nước da nó cũng đẹp, vân vân. Thì là cái trường hợp này là do cái nghiệp nó tạo ra. Thì quý vị thấy rằng vậy thì kế tiếp nữa đó, đối với những cái pháp hữu vi này nó là một cái điều gì nữa quý vị? Nó cũng là một cái pháp trợ tạo. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống đó, có nhiều khi chúng ta thấy những cái hình ảnh này, thấy những cái hình ảnh kia, thành ra đó chúng ta tạo, lúc đó chúng ta khởi lên cái sự ước muốn. Nên khi mà khởi lên cái sự ước muốn đó, thì chúng ta phải làm một cái gì đó, chúng ta phải tạo một cái thiện nghiệp hoặc là một cái bất thiện nghiệp gì đó, để mà chúng ta mới có cái sự như là mình mong muốn, là mình mới có cái sự chấp thủ. Ở đây á, có thể chúng tôi sẽ thí dụ cho quý vị nghe, thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà có cái đời sống này, có cái đời sống kia. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với bà Visakha đi, tiền thân của bà là tiền thân của một vị thánh cư sĩ, là một vị thánh cư sĩ ở trong quá khứ. Bà ta thấy một cái người con gián được Đức Phật ở trong quá khứ tiên dương, là một cái vị thánh cư sĩ, một cái vị nữ cư sĩ mà hạng nhất, đệ nhất về cái sự mà cúng dường bên hàng nữ cư sĩ. Thì khi mà nghe cái sự tán dương của một người nữ cư sĩ như vậy, bà cũng mong muốn ở trong tương lai của bà đạt đến cái địa vị đó. Thành ra khi đó bà cũng dừng rồi, bà sẽ nguyện cái phước này ở trong tương lai mình được như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói về những cái điều này là với cái ý nghĩa là mình thấy rằng những cái gì mà mình có ở trong cái đời sống này là nó do nghiệp, do vô minh, do tham ám nó chi phối. Thành ra bây giờ chúng ta mới có con mắt, hoặc là chúng ta mới có cái thân này, hoặc là chúng ta mới có cái mũi, hoặc là chúng ta mới có cái tai. Thì quý vị thấy rằng đây là toàn bộ những cái này là nó đều do duyên nó trợ tạo, do duyên trợ tạo chứ không phải là tự nhiên nó có. Rồi ngay trong cái kiếp sống hiện tại nè, thì như cái đề tài mà chúng tôi đang nói nãy giờ, thì ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, có khi chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh đó, Hoặc là có khi chúng ta nghe những cái âm thanh đó, hoặc là chúng ta ngửi những cái mùi đó, chúng ta nếm những cái vị đó, chúng ta có cái sự xúc chạm vào những cái cảm giác đó, nên chúng ta tỏ ra cái sự vui thích hay là không vui thích. Và nó chính như vậy mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Thì khi mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đó, rồi chúng ta có những cái sự chấp thủ, tham ái mà mạnh, thì nó dẫn đến cái sự chấp thủ. Thì khi mà có cái sự chấp thủ này rồi thì sẽ có cái gì quý vị? Có cái sự mong cầu, có cái sự ao ước, đó là có nghĩa là mình mong muốn ở trong tương lai mình được như vậy. Mình mong muốn ở trong tương lai mình được như vậy, thì đó là những cái hũ để đưa chúng ta ở trong những cái danh từ Phật học gọi là cái hũ, có nghĩa là để cho chúng ta có những cái cảnh giới, mà những cái cảnh giới để mà chúng ta tái sanh. Thì hãy mà có tái sanh thì sao vậy? Sẽ có già, sẽ có chết và có sầu bi khổ u não, vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái quá trình của cái kiếp sống của chúng ta là như vậy. Hãy ở trong quá khứ chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp đó, rồi ở ngay trong hiện tại này chúng ta có cái thân như vậy, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, thành ra nó cho chúng ta có một cái đời sống mới, một cái sanh hữu mới ở trong tương lai. Thì ở trong cái điều này quý vị thấy rằng đó là một cái, đó là những cái pháp mà gọi là cái sự vận hành của pháp. Thành ra đó, một người nào mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ giảm bớt. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình hiểu được một cái điều nào ở trong đây chúng ta cũng sẽ giảm bớt được những cái sự tham ái, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo sắc này là gì? Sắc này là nó bị chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra nếu mà một người thật sự ra nó, khi mà đối với cái trí tuệ của thiền quán thì chúng ta mới hiểu được cái này. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng là sắc nào dù thô hay tế, trong hay hoài, xấu hay tốt, xa hay gần, những cái sắc đó đều bị cái gì? Đều bị cái vô thường, khổ, vô ngã. Thì nếu mà đối với thật sự ra đó, chúng ta mà lâu lâu, ví dụ như là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhớ được những cái điều này thì nó sẽ mới làm cho chúng ta giảm bớt cái hành trình của kiếp sống, có nghĩa là chúng ta có cái tâm nhàm chán, quý vị. Còn nếu mà chúng ta không nhớ về những cái điều này thì thật sự kính thưa quý vị, chúng ta rất là khó nhàm chán, rất là khó nhàm chán. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một cái bà hoàng hậu mà lúc mà còn làm vợ của đức vua Bimbisara thì bà ta rất là giữ cũng như là rất là mến cái sắc đẹp này của mình. Mỗi lần mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì bà ta không có chịu đi nghe. Tại sao vậy quý vị? Tại bà ta nghĩ rằng Đức Phật là không có thích về sắc đẹp. Thành ra Đức Phật sẽ thuyết về những cái sắc này là bất tịnh, vân vân. Những cái sắc này nó là như thế này, như thế kia. Thành ra bà ta không có chịu nghe. Nhưng mà một lần đó thì được nghe mọi người thông báo rằng ở trong cái trúc lâm tịnh xá, đến cái ngày hôm đó sẽ có những cái sự kiện rất là hấp dẫn. Thì đối với bà ta là thích nghe về những cái âm thanh hoặc là thơ ca phổ nhạc, vân vân. Thì lúc đó bà mục kích có nghĩa là bà cũng đi đến và bà đứng ở một góc để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài đã dùng thần thông của ngài và ngài biết được tâm trạng của bà ta. Thành ra ngài dùng thần thông của mình để mà hóa ra thành có một cái người phụ nữ đang đứng hầu quạt Đức Thế Tôn. Hầu quạt Đức Thế Tôn như vậy thì từ ở cái giai đoạn ban đầu thì Đức Phật làm cho bà ta thấy một cái cô gái rất là xinh. Đã nói về hoàng hậu mà vợ của vua Bimbisara là một cái người đã đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy cái người hầu quạt là đẹp hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật đã dùng bằng thông làm cho cái bà hoàng hậu thấy rằng là từ cái trẻ đẹp như vậy dần dần dẫn đến cái sự già, khi mà già rồi dẫn đến cái sự tàn lụi và chết rồi phình keo lên đó, rồi sau khi phình keo lại còn chỉ có một cái đống xương thôi. Thành ra chính vì vậy mà lúc đó hoàng hậu đã quán tưởng và nhìn thấy bỏ đi cái sự chấp thủ. Bỏ đi cái sự chấp thủ nên lúc đó bà ta đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Thì ở đây thì cũng như chúng tôi vừa nói với quý vị, nếu mà trong cái đời sống mà chúng ta tu tập thì chúng ta không có như là mình không có cái sự chấp thủ hoặc là mình nhớ đến những cái câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy, sắc nào dù xa hay gần, thô hay xấu, thô hay tế, đẹp hay xấu, những cái sắc đó đều bị chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc đó thì nếu mà thật sự ra đó, trong cái trí tuệ của chúng ta đó, nếu mà chúng ta tu tập hàng ngày già dần, chúng ta tu tập hàng ngày, cái trí của chúng ta, cái trí quán của chúng ta đó, nó sẽ già dần, thì lúc đó chúng ta không còn mong cầu gì nữa. Chúng ta không còn mong cầu ở đây á, chúng tôi nói về cái lý này á, nếu mà thật sự ra ở trong bao năm qua đó, ở trong cái đời sống của chúng tôi á, thì có lẽ rằng là do thí dụ như là do mình đi tụng kinh cho cái người bệnh nhiều, hoặc là trong cái thời gian gần đây á, có nhiều lúc với chúng tôi đi những cái đám tang rất là nhiều, mà quý vị biết rằng là khi mà đi những cái đám tang đó, hầu như là lúc nào chúng tôi cũng thấy người chết. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng tôi thấy rằng là những cái người chết đó, già, rất là già. Cũng như trong cái trường hợp mà hồi lúc trước quý vị biết rằng khi mà chúng tôi mới vừa vào chúng tôi tu tập thì chúng tôi thấy rằng ở trong sách Thanh Tịnh Đạo có trình bày có bốn cái sự chết nó xảy ra. Ví dụ như là chết do hết cái nghiệp, rồi giờ chết do hết tuổi thọ, rồi chết cái sự chết thứ ba là vừa hết nghiệp và vừa hết tuổi thọ luôn, rồi cái chết thứ tư là chết bất đắc kỳ tử. Có nghĩa là do một cái bất thiện nghiệp nào nó xen vào quá mạnh, thành ra nó cắt đứt cái mạng sống đó, thành ra chúng ta kêu là chết bất đắc kỳ tử. Thì thật sự ra hồi lúc đó chúng tôi mới vừa vào á, chúng tôi học ở trong kinh văn, chúng tôi thấy như vậy, nhưng mà mình không có cái trí suy tư gì. Nhưng mà dần dà về sau này á, khi mà đi tụng kinh đám tang nhiều đó, thì chúng tôi phân tích ra, chúng tôi biết được hết. Như là mình biết được á, ví dụ như là mình biết, nhưng mà mình biết chỉ tổng quát thôi. Có nhiều người ta hỏi mình biết chi tiết không, thì thật sự ra không phải là chi tiết quý vị. Ví dụ như mình thấy rằng trong cái trường hợp nào gọi là chết bất đắc kỳ tử, mình thấy rằng ở trong cái thời đại bây giờ đi, quý vị thấy rằng người nam hoặc là người nữ là đến cái tuổi nào là người ta mới được nghỉ hưu, đến cái tuổi nào người ta mới được lãnh tiền già, thì quý vị thấy rằng cũng 50-60 tuổi hoặc 55 hoặc là 70 tuổi. Vậy thì mình có thể là mình lấy cái tuổi thọ ở trong cái đời sống này là 70 tuổi, cái tuổi thọ ở trong cái đời sống này là 70 tuổi đi. Nhưng mà có những người ta chết trong lúc 30 tuổi hoặc là 35 tuổi hoặc là 40 tuổi vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái sự chết này á, có thể rằng chúng ta tạm cho nó là chết phi thời. Tại sao vậy? Phi thời với cái ý nghĩa như nè, phi thời với cái ý nghĩa là cái tuổi thọ bây giờ nó là như vậy, nó là 70, mà người ta mới có 20 mấy hoặc là 10 mấy, 30 mấy vân vân, người ta chết thì chết phi thời. Rồi có những cái trường hợp đó là người ta chết ví dụ như là chết do cái nghiệp, mà có cái nghiệp chúng ta, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta bị một cái tai nạn gì đó trong cái tuổi cũng xinh, cũng còn trai tráng hoặc là còn trẻ xinh vân vân, mà người ta bị một cái tai nạn gì đó người ta chết, thì trong cái trường hợp đó có thể là mình tạm nói là chết là do nghiệp. Rồi quý vị thấy rằng có những người ta chết do tuổi thọ, ví dụ như vừa rồi chúng tôi đi tụng kinh, có những người ta chết năm người ta 80 mấy tuổi hoặc là 90 mấy tuổi, thì trong cái trường hợp đó là chết do tuổi thọ. Rồi cũng có những cái trường hợp chúng tôi gặp những người khi mà tuổi thọ 80 mấy tuổi, mà do những cái căn bệnh đó nằm thở thoi thóp, đến một lúc nào đó con người không còn thở nổi nữa, thì cái người đó mới từ giả cái cõi đời này ra đi. Thì trong cái trường hợp đó quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp, nếu mà mình suy tư đó, mình có thể đoán là cái người đó vừa chết mà chết do cái điều mà được gọi là vừa hết nghiệp và vừa hết tuổi thọ. Vậy thì ở đây á, quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói về cái điều này để chí vị, có nhiều khi mình nhìn những cái hình ảnh này hoài thì có lẽ rằng mình không có mong rằng mình có một cái đời sống sau, quý vị không có mong rằng một cái đời sống sau. Có nhiều khi á, mình nói ra cái điều này á, có nhiều người ta nghĩ rằng mình còn trẻ quá mà mình nói lên cái điều mà nhàm chán cái kiếp sống, thì có lẽ rằng như là người ta không có tin, người ta không có tin. Nhưng mà ở đây á, thật sự là khi mà mình ví dụ như á, nếu mà cái đời sống này á, mà mình sống ở trong cái đời sống mà vương giả, hoặc là mình sống trong cái một cái cuộc sống đế vương á, thì có lẽ rằng mình cũng rất là khó để mà nghe mình thấy, à, hoặc là mình rất là khó để mà khởi lên cái ước muốn mà chấm dứt, mà không có cái sự hiện hữu. Nhưng mà thật sự ra đó, những cái lúc mà đời sống chúng ta đó, mà chúng ta gặp những cái sự khổ nó nhiều quá, mà mình gặp những cái sự khổ nhiều quá thì cái cơ tánh của con người mình á, nó sẽ dễ khởi lên là cái sự nhàm chán. À, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta thấy rằng cái cuộc sống người ta bị bạc bẽo, à, hoặc là người ta nhìn, người ta thấy những cái hình ảnh của người này người kia khổ, khổ do bệnh, khổ do chết, khổ do chia tay, khổ do ly tán, vân vân. Thì thật sự ra mình nhìn hết cái người thân, rồi đến người người quen mình, rồi người, những người ở chung quanh, thành ra những cái điều này á, mình dễ khởi lên cái sự nhàm chán. Còn nếu mà thật sự á, mình quay ra trở ngược lại á, ví dụ như mình thấy cái đời sống mình lúc nào cũng đi trên nhung lụa, hoặc là lúc nào mình cũng đi dưới cái ánh hoàng hôn vân vân. Hoặc ở đây chúng tôi muốn mô tả cái điều này là nếu mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng được sống ở trong một cái cảnh sung túc, sức khỏe, sắc đẹp, hoặc là tài sản vân vân, cái gì nó cũng sung túc á, thì có thể chúng ta sẽ ước muốn cái đời sống này, đời sống sau nó như thế này, như thế kia. Nhưng mà nếu mà một lúc nào mà chúng ta thấy được những cái điều này, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng tôi nhìn thấy, ví dụ như nhìn thấy một cái người bệnh, người ta trước khi chết người ta bị lở loét, hoặc là có khi ví dụ như mình thấy cũng như vừa rồi có một lần đó chúng tôi kể cho quý vị nghe, có một lần đó chúng tôi ở trong một cái bệnh viện, ở tại một cái phòng mổ, thì khi mà mình chúng tôi đứng, chúng tôi nhìn thấy một cái chiếc xe băng ca đẩy một cái người thiếu nữ ra, thì quý vị thấy rằng ở trong phòng mổ vừa đẩy ra như vậy thì ở trên đắp một cái miếng vải màu trắng, mà ở trong phòng mổ là có máy lạnh, thành ra quý vị thấy mình nhìn thấy cái người phụ nữ đó, người ta đắp cái miếng vải trắng lên, nhưng mà mình nhìn hai cái cánh tay mình thấy màu da vẫn còn hồng, quý vị, màu da vẫn còn hồng. Rồi khi mà đẩy tới một cái chiếc băng ca khác đó, thì quý vị biết rằng người ta mới khiêng cái người phụ nữ đó từ cái chiếc băng ca này qua cái chiếc băng ca kia. Khi mà dở lên, khiêng cái người đó lên thì cái băng ca mà mới vừa dở lên còn lại cái chiếc băng ca không á, thì quý vị biết rằng là mình nhìn lại ở đó, mình thấy cái gì, quý vị? Phân và nước tiểu và máu, phân và nước tiểu và máu. Thành ra khi mình nhìn thật sự ra đó, ai mà dù cho có yêu đời cỡ nào, nhưng mà mình vừa nhìn cái cảnh đó là mình cảm thấy mình rất là sợ hãi, quý vị. Rất là sợ hãi. Sợ hãi là sợ hãi cái điều gì? Mình biết rằng là cái điều này mình khó có thể mà tránh thoát được. Khó có thể tránh thoát được. Thành ra thường thường quý vị thấy rằng, bởi vậy chúng tôi thấy rằng là khi mà mình đọc ở trong những cái bài kinh mà nhất là ở trong Pháp Cú Kinh á, có những khi chư tỳ khu nghe tin ở chỗ đó vừa có một người mới qua đời, không phải là lợi tụng kinh cầu siêu như thời nay, mà thường chư tỳ khu thường đi đó để mà quán tưởng biết rằng là mình sẽ chắc chắn không có thoát khỏi cái sự chết này nếu mà không có sự tu tập. Vậy thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này thì thật sự một người mà thường xuyên mà suy tư về cái điều này để chi, để cho chúng ta có cái trí quán của chúng ta nó già dặn, thì lúc đó nó chúng ta mới rằng là chúng ta không có cái sự ước muốn cái đời sống sau. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn sau này đó, nói rằng là khi mà không có con mắt á, không có các cảnh sắc, thì nhãn thức, thì không có nhãn thức, rồi không có nhãn thức á, thì không có nhãn xúc. Ở đây á, thì chúng ta thấy rằng khi mà không có con mắt với không có những cái cảnh sắc á, là có nghĩa như thế nào quý vị? Có nhiều người người ta hiểu sai cái chỗ này, người ta bịt mắt lại, người ta bịt mắt lại, hoặc là người ta hủy hoại con mắt. Cái điều này nó không phải, quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình khi mà không có con mắt và các cảnh sắc á, là chúng ta đừng có bị vô minh mà nó chi phối những cái hành động của chúng ta, rồi nó được trợ tạo bởi tham ái, đúng không? Thí dụ như quý vị thấy rằng mình là ở trong cái điều này là có nghĩa là cái trí mình quán sanh vị, dù đời sau chúng ta có con mắt nó đẹp đi nữa, nhưng mà đến một lúc nào đó nó cũng bị lũng, hoặc là nó bị bệnh con mắt, bị nói chung là nó bị chi phối bởi cái điều này bởi điều kia. Chính vì vậy á mà chúng ta không có ước muốn, mình không có thở lên những cái sự tham ái đó nữa, thì như vậy mới gọi là không có con mắt. Không có con mắt có nghĩa là chúng ta sao ai quan bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Có nghĩa là mình không có nắm giữ nữa, mình không có nắm giữ thể, mà mình có nắm giữ thì sao? Ví dụ như mình muốn đời sau mình có con mắt, có con mắt nó đẹp đi, thì mình sẽ tạo cái này tạo cái kia. Nhưng mà mình không muốn như vậy, mình khi mà mình tạo những cái phước nào nhằm để cái gì vậy, nhằm để chấm dứt cái ngũ quẩn này, thì như vậy á, gọi là mình ước muốn là không có con mắt, chứ không phải là như ở ngoại đạo. Quý vị thấy rằng ở trong chú giải thanh tịnh đạo á, mà có đưa ra cái hình ảnh như vậy nè. Khi mà mình nghe một cái điều gì đó, mình phải quán xét, cũng giống như là một cái con sư tử, khi mà cái mũi tên mà được bắn ra đó, thì sẽ con sư tử nó sẽ bay tới, nó vồ tới cái chỗ nào mà phát ra cái mũi tên, phát ra cái mũi tên. Còn đối với ngoại đạo á, đối với cái nhóm ngoại đạo á, thì không có được như vậy. Quý vị có nghĩa là cứ lui cui tìm lại ngửi cái mũi tên, hoặc là giống như là được mô tả là thí dụ như là cứ tìm ngay chỗ cái ngọn á, cứ tìm ngay chỗ cái ngọn á, cũng như là một người mà người ta quăng cái cục xương ra, là mình cứ lay quay lanh quanh ngay chỗ cái cục xương đó. Còn đối với đệ tử của Đức Phật thì sao? Hoặc là những người mà tu theo cái lời dạy của Đức Phật, giống như một con sư tử, khi mà cái mũi tên nó vừa xuất phát ra là sư tử này sẽ tấn công ngay chỗ phát ra mũi tên. Cái điều này là cái điều đặc biệt. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này cũng vậy, chúng ta nghe nói là không có con mắt và không có các cảnh sát, là chúng ta biết rằng là không phải là chúng ta bịt mắt lại, không phải là chúng ta chọt cho nó đôi con mắt để mà chúng ta không thấy các sắc. Cái điều này nó không phải, có nghĩa là chúng ta đừng có tạo những cái nghiệp gì đó, chúng ta đừng có tạo những cái chung là chúng ta đừng có mong cầu tái sanh nữa, thì lúc đó gọi là không có con mắt. Thì chính không có con mắt và không có các cái cảnh này thì nhãn thức không có, nhãn thức không có thì nhãn xúc, bởi mà nhãn xúc nó không có đó, thì nhãn thọ hoặc là những cái cảm thọ nó không có. Rồi những cái cảm thọ nó không có thì sao bị cũng đâu có chỗ nào đâu để mà ái nó phát sanh lên. Mà không có ái phát sanh lên thì sao? Không có sự chấp thủ, không có sự nắm giữ. Nếu mà quý vị thấy rằng không có sự nắm giữ thì sao? Không có những cái sanh hữu mới, không có những cái sanh hữu mới, nên không có sanh ra, không có già, không có chết, không có sầu bi khổ nào. Đó là chúng ta thấy rằng cái sự mà được nói đi rồi được chỉ ra cái chất để mà chúng ta phá vỡ cái mầm mống này, phá vỡ toàn bộ cái sự mà phát sanh ngũ uẩn đó. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà tu tập mà chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta ghi nhớ nhờ cái chánh niệm này liên tục nên cái sự định tâm của chúng ta nó phát sanh. Định tâm của chúng ta phát sanh đó, rồi cái trí của chúng ta sẽ quán về cái sự vận hành của các pháp này. Nó như vậy do có mặt cái này nên cái kia nó phát sanh. Rồi vậy thì không có mặt cái này, cái kia nó không có chỗ nó phát sanh. Ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà hồi nãy chúng tôi vừa kể quý vị, khi mà chúng ta thấy cái hình ảnh của cái sự đó nó sanh lên, mới đầu nó đẹp rồi dần dần sau nó bị tàn lụi vân vân, thì khi mà mình nhìn cái ngũ quẩn này, hoặc là mình nhìn cái cuộc đời này nó cũng mang những cái tính chất như vậy, thì chúng ta sẽ có sự nhàm chán. Còn nếu mà chúng ta nhìn chúng ta cứ đắm đuối hoặc là chúng ta có sự nắm giữ riết thì như vậy thì chúng ta rất là khó mà khởi lên cái tâm nhàm chán ở trong cái kiếp sống này. Thì thật sự ra thì nếu mà nói về những cái điều này do cái căn cơ của mỗi người nó mỗi khác, quý vị. Căn cơ của mỗi người mỗi khác, và có những lúc chúng ta gặp cái hoàn cảnh này hoặc là chúng ta gặp cái hoàn cảnh kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc những cái điều này thì thật sự ra có nhiều khi là do chúng tôi ở gần sư trưởng, hoặc là ở trong cái thời gian gần đây thì các vị sư ở trong chùa thường đọc những cái này để ghi âm lại, những cái bài viết này ghi âm lại và gửi cho sư trưởng nghe, vân vân. Thì rồi ở bên ngoài mình đi ra bên ngoài thì do cái sự ví dụ như là mình đi những lúc mà mình đi mình tụng kinh cho cái người bệnh, người chết, vân vân, thì thật sự ra mình thấy cái cuộc đời này nó bị những hình ảnh đó, phải nói rằng nó bao vây mình rất là nhiều. Thành ra có nhiều khi mình mới rằng mình mới lúc đó mình mới hiểu ra rằng là thật sự cái thân của mình dù sao nó dù sao đi nữa có một thời gian nữa nó sẽ trải qua cái giai đoạn này hoặc là nó đi đến cái kết cục là như vậy, thì chính cái chỗ đó thì từ từ mình mới xả ra, từ từ mình mới gỡ bỏ bớt những cái sự chấp thủ. Thì nếu mà chúng ta mà nói như vậy thì có những người người ta mới nói rằng là vậy thì người ta không có nằm ở trong cái trường hợp mình, có nghĩa là người ta không có gặp cái người bệnh thường xuyên, không có gặp cái người bệnh thường xuyên, hoặc là người ta không có gặp những cái sự sanh ly tử biệt thường xuyên, vậy thì người ta có khởi lên cái tâm nhàm chán không? Thì kính thưa quý vị, thường thường chúng ta sẽ lấy mình làm ví dụ, có nghĩa là ví dụ như là chúng ta không thể nào mà chúng ta không thấy được cái người bệnh, hoặc là không thể nào mà chúng ta không thấy được người chết, hoặc là không thể nào mà chúng ta không thấy được cái cảnh mà đau thương. Chỉ có nhiều khi là chúng ta thấy mà thấy một cách dửng dưng thôi, thấy một cách dửng dưng, hoặc là chúng ta có thấy mà chúng ta làm như là không thấy vân vân. Chứ thật sự ra đó, đối với cái sự chết hoặc là cái sự bệnh đó, ngày nay đó, nó được loan tin bằng rất là nhiều ở trên banh thót, hoặc là ở trên tin tức, hoặc là ở trên đài truyền hình vân vân, nó được loan rất là nhiều, nó được loan báo rất là nhiều. Chết do tai nạn, chết do khủng bố, chết do đủ thứ điều hết. Thành ra đó quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái đời sống này á, cái chết là chắc chắn nó sẽ xảy đến với mình. Vậy thì một người nào mà có trí thì người ta sẽ lo chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì quý vị? Chuẩn bị cái tương lương, có nghĩa là chúng ta chuẩn bị những cái phước báo với cái khả năng nào thì mình sẽ tạo bằng cái khả năng đó. Thì chính nhờ những cái phước báo này nó sẽ làm cho chúng ta có được cái chỗ nương tựa, có được cái chỗ nương tựa, hoặc là những cái phước mà ví dụ như chúng ta tu tập về thiền quán, hoặc là chúng ta tạo những cái phước gì đó vân vân, dần dần chúng ta sẽ loại bỏ bớt những cái chấp thủ do cái phước của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta thường xuyên quán tưởng những cái điều này, nên chúng ta sẽ dần dần nó sẽ cũng như là nó sẽ thu ngắn lại cái dòng sinh tử linh hồi này. Thì kính thưa quý vị, cái bài giảng ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được trình bày đến đây. Do lâu ngày rồi cũng không được nghe thượng tọa Nhất Đẳng sư phụ Tuệ Siêu và sư tôn Đức Tăng thảo luận, mà hôm nay thì cái chi pháp này nó cũng theo cái sức của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, do đó để dành thời gian lại để chúng ta được nghe thượng tọa Nhất Đẳng sư phụ Tuệ Siêu cùng với sư tăng sẽ thảo luận, sẽ làm cho nó rộng rãi hơn, nên đến đây chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến bà ngoại của chúng tôi là bà Bành Thị Mùi, mong cho bà hưởng được cái phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ tòa lãnh tổng điều nhỏ cả thải. Nam mô Bụt Tha nha.
Sao thật kinh kinh để được Phật tính. Mà thưa tòa siêu, không biết thưa tòa có nghe được không? Muốn thỉnh thưa tòa siêu bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Nếu thưa tòa siêu nghe được, thưa tòa không hiểu cho biết. Hình như thưa tòa siêu không nghe được thì phải. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa tòa tự siêu có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được, thưa tòa nghĩ cho biết. Có thể tự siêu, thưa tòa tự siêu không nghe được. Xin được hỏi thưa tòa tự quyền, thưa tòa mới vào rung, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa tự quyền đang có bạn ở trước máy, xin được. Thưa tòa tự quyền, nếu chúng ta hiểu tất cả pháp hữu vi, nó đều có cái đặc tính là nó vừa là năng duyên, vừa là sở duyên, nó vừa là pháp trợ tạo mà cũng là pháp bị tạo, thì khi chúng ta hiểu điều đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta như thế nào. Giả sử như khi vừa nói rằng mình là ân nhân giúp đỡ cho người khác, nhưng mà chính mình cũng là người thọ ân của người khác, mình vừa là người thọ ân mà vừa là thi ân, thì cái hiểu như vậy nó ảnh hưởng đến cái nhìn của cuộc sống chúng ta như thế nào. Xin thưa tòa tự quyền có nghĩ cho một vài cái chia sẻ về điều này.
Nam mô Sankhaya. Dạ tôi được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn thầy Thị Anh. Con xin kính lễ đến Đức Pháp Đức Tăng, cô kính lễ đến Đức Phật Sư Thầy Nhất Đăng, để Đức Phật tính cho Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thành chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, qua thật thì nếu đứng cái nhìn mà năng duyên và sở duyên đối với các pháp vũ vi, thì một pháp mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, các pháp vũ vi nó sẽ trợ tạo cho các pháp khác đồng sanh, và chính các pháp vũ vi nó cũng sẽ bị vận hành, nó cũng sẽ bị các pháp khác nó chi phối. Bây giờ cái thân xác này do duyên sanh có được thân xác này, thì chính cái duyên sanh đó nó là một cái lý mà chúng ta cần phải hiểu. Sắc pháp này, chúng sinh ở cõi ngũ uẩn này, nó vốn là do cái gì? Do cái duyên trợ tạo, do có ngũ uẩn mà nó tiến trình. Chứ sự thật ra không có một cái gì mà to tát lớn lao cả. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, nó cũng chỉ là một cái chúng sinh trong hàng hà sa số chúng sinh. Cũng như cái ý mà thượng tọa vừa nói đó, bây giờ chúng ta là một người cho và một người nhận. Chúng ta sẽ vừa là một người thi ân, vừa là một người sẽ báo ân. Thì đây là một điều mà chúng ta thấy, để nói lên chúng sinh nó vốn là một bình thường lắm. Chứ chúng ta đừng có một chấp ngã, chúng ta đừng có một cái một sự so sánh mà cho rằng mình sẽ hơn, mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế nọ. Có một cái sự so sánh, người ta nói rằng là để chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình là tự cho mình là cao thượng, mình là cao cả tất cả, mà nói rằng núi này cao còn núi khác cao hơn. Mình hay là một chuyện, nhưng điều những mình biết là một chuyện, những người khác sẽ còn biết nhiều hơn, sẽ còn hay hơn nữa. Thì khi chúng ta hiểu một cái nhân duyên, cái năng duyên và cái sở duyên của các pháp vũ vi như vậy đó, thì chúng ta thấy chẳng qua có cái sự thành tựu của chính ta, nó là một sự trợ giúp của ngoại viện. Và cũng vậy, chúng ta là người cũng sẽ trợ giúp người khác, để người khác sẽ thành tựu. Chúng sinh nó có một cái tương quan hỗn hợp lẫn nhau như vậy. Cho nên mình đừng bao giờ mình khởi lên cái tâm ganh tị, mình khởi lên một cái tâm bực bội oán hờn, mà người ta nó thuận duyên hơn mình, nó được nhiều cái ngoại duyên nó trợ tạo, nó tiếp giúp. Còn nhiều chúng ta không được thuận duyên. Chứ quả thật thì trên cuộc đời này, mỗi người chúng ta nợ nhau một chút tình, và cũng như là chúng ta phải trả cùng nhau. Người này nợ người kia, gọi là trả nợ tình gần, trả nợ tình xa, nó là như thế. Khi chúng ta hiểu như vậy thì cuộc sống của mình nó là một vấn đề khác. Nhưng nếu mà chúng ta tự nghĩ rằng mình sẽ là cao cả, mình sẽ là mang tới cho người, cho đời, chứ sự thật là đời không mang tới cho mình. Nói như vậy thì tự chúng ta đã đóng khung, tự chúng ta đã khép mình. Đây là một điều mà chúng ta nhớ, nó rất là đặc biệt. Chỉ có sự giác ngộ của Đức Phật, lòng cách tuyệt đối, là một không có so sánh bằng. Đối với giá trị quả chứng của Phật, Ngài là vị độc tôn, không có so sánh. Mà ở trong cái phẩm mà một người ở trong tương ưng buộc ở trong tương ưng hoặc là tăng chi cũng đã nói phẩm một người của tăng chi, phẩm một người của tương ưng, và đó cũng là phẩm một chi ở trong tăng chi. Có một con người xuất hiện, có một con mắt lớn, có con mắt đại quang đại minh, một con người đã xuất hiện không có đối xứng, không có ngang bằng, đó chính là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Và chính Đức Phật ra đời Ngài làm năng duyên cho người, chứ người không có sở duyên cho Phật. Đây là sự thật. Chỉ có quả vị của Phật thôi. Tại vì Ngài đến với cho đời, và vì lòng thương tưởng, vì cái sự thương tưởng cho đời, cho nên Ngài đến cho đời. Chứ sự thật ra, Ngài nói rằng là ai báo ân Như Lai bằng cách thực hành theo lời dạy của Như Lai là một sự báo ân cao cả. Thì kính thưa quý vị, quả thật thì mình thực hành theo lời dạy của Ngài là tự mình được an lạc, chứ thật sự ra mà cũng chẳng có được cái gì. Bởi vì sao? Phật Ngài đã đạt được rồi, Ngài đã đạt được cái sự tĩnh lặng, một cái sự chấm dứt phiền não. Còn tất cả, hay hoặc là đối với các vị mà chứng thánh quả, tứ quả, thì các vị ấy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi, thì tất cả các vị ấy không còn năng sở đối với cuộc đời nữa. Nhưng nếu nói theo năng sở, theo tính cách, tức là cho đi mà không hề gửi lại, thì có thể nói đến không mà không hề thâu lại, thì Đức Phật và chư hiền thánh, Đức Ngài, các Ngài tạo cho ta một cái ruộng phước, tạo cho ta một cái điểm tựa, tạo cho ta một cái kim chỉ nam, tạo cho ta một cái chỗ nương, chỗ tựa vững chắc ở trong cuộc đời luân hồi của mình, hay trong sự tu tập của mình. Nếu cuộc đời luân hồi là chúng ta tạo được các thiện sự để chúng ta hưởng cái vững cái quả lành, còn ngoài ra tất cả phàm phu khác đều là những vị người phàm phu thì đều là họ làm đều có năng sở, dẫu cho họ không có tác ý tác động tới, nhưng điều mà hỡi họ tạo việc lành thì sẽ kết quả lành. Ở đây muốn nói như vậy để làm chi? Để chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ có một cái tâm ngã mạn, đừng có một cái tâm so sánh, đừng có một cái tâm ý lại, tự cho mình là giá trị tuyệt đối, tự cho mình là giá trị độc tôn. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta bình thường lắm. Mình phải có đức tính nhẹ nhàng và khiêm tốn. Tại sao đức tính nhẹ nhàng khiêm tốn? Bởi vì ai cũng nợ ai hết, ai cũng vay nợ tình nhau hết. Và nói một cách sâu xa hơn nữa, từ trong đổ luân hồi của tất cả là chúng ta đã tự vay nợ nhau, cũng tự kết cái oan trái, không thương, không mến, không thích, và cũng như cái sự mến thương, mến thích với nhau. Thì kính thưa quý vị, cái pháp thủ đi nó vốn là một cái quy trình như vậy. Cho nên khi chúng ta biết rằng họ sẽ cũng là ân tình nghĩa cử cho chúng ta từ trong quá khứ, chắc chắn rằng những chúng sinh này từng là mẹ, từng là cha, từng là người thân của chúng ta, cho nên chúng ta không nỡ hại họ. Đó chính là chúng ta tu tập từ tâm, chúng ta khởi lên từ tâm. Một trong những cái điều mà khởi lên từ tâm mà để tu tập, để vì thương xót, vì coi như là thương tưởng đối với chúng sinh, thì một trong những cái điều mà mình khởi lên cái tâm nó rộng khắp cùng bao la cả thải như vậy. Và kính thưa quý vị, quả thật chúng ta đã từng nợ tình nhau, từng đã nợ tình nhau nhau. Thì ở chính như vậy, khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết thương nhau hơn, đỡ làm oán thù nhau. Thì khi chúng ta hiểu cái năng sở đó, cái tâm lý của chúng ta nó sẽ chuyển hóa, nó trở nên tốt đẹp. Chứ nếu như chúng ta không hiểu nó thì thời chúng ta nghĩ rằng mình là kẻ ban bố, hay là mình bị thụ động, là mình là kẻ bị nhận, được nhận và bị nhận. Đây là sai lệch. Như chúng tôi đã nói, chỉ có Natthi Me Saranang Anyang Buddho Me Thammo Me Sangho Me Saranang Warang, chỉ có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, đó chính là cái giá trị tuyệt đối. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ nó đều là năng sở cho nhau ở trong cuộc đời này. Thì khi hưởng tất cả, chúng ta sẽ có cuộc sống nó tinh lương, sẽ có cuộc sống nó thanh nhàn, sẽ có sự hiểu biết một cách rốt ráo, một cách căn bản hơn. Và từ chỗ đó chúng ta sẽ đỡ phải là ngã mạn, chấp ngã, hay là tự ti, tự thán, tự cảm, vân vân. Thì đây chính là cái điều mà rất là cần thiết trong quá trình tiến tu của chính mình, chứ không phải là một điều mà chúng ta không có kết quả. Mà cũng xin nói thêm, chính vì có cái năng và sở này, khi chúng ta hiểu biết các pháp vô vi, thời chúng ta làm việc lành, chúng ta vững chắc, chúng ta biết nó sẽ đạt cái quả lành, cái tâm lý mình sẽ an tâm. Hay chúng ta thực hành các cái thiện pháp như là thọ trì giới, hay tu tập thiền định, chính chúng ta biết cái năng duyên và cái sở duyên của các pháp hữu vi, thì chúng ta biết cách lèo lái và hướng dẫn nó để chúng ta làm sao tu tập cho tốt, làm sao chúng ta sẽ sẽ làm một cái thực hành các cái thiện sự thiện pháp nó tốt. Nếu chúng ta đã hiểu năng và sở trên các pháp hữu vi thì nó lại là một tâm lý phát huy khác nữa. Và kính bạch thượng tọa, cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc để cho được hoàn mãn thì kính cung thỉnh ngài cùng với anh chư tăng. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sao thông thích kinh thư tập tự nhiên thấy có nick giảng sư ở trong rung, không biết là thư tập học đăng có mặt ở trước máy không? Nếu thư tập học đăng có mặt ở trước máy, xin thư tập đăng có thể cho biết. Một lần nữa xin hỏi là thư tập học đăng có mặt ở trước máy không? Bạch thư tập tự siêu. Ồ dạ, giờ thấy thư tập tự siêu có mặt ở trước máy rồi. Bạch thư tập tự siêu, theo cái dự pháp đó, thì có pháp nào mà nó chỉ chúng ta không nói pháp vô vi? Dạ, chúng ta không nói pháp vô vi, chúng ta chỉ nói pháp hữu vi thôi. Có pháp nào mà hữu vi pháp mà nó chỉ trợ đạo ra pháp khác nhưng mà nó không bị tạo không? Thì đạo có thể xác định được điều này, và nếu có thì, nếu không có thì tại sao không có? Xin thỉnh thư tọa.
Không tạo. Nhất vừa pháp khác ổn định. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, thưa Thầy, tôi xin muốn được hỏi Thượng Tọa một câu khác liên quan đến đề tài ngày hôm nay đó là phải chăng các pháp hữu vi nó không thể đứng lại yên một chỗ. Dạ, ví dụ như trong cái lý duyên khởi đó, mình nói là danh sắc thì phải duyên cho lục nhập, dục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Phải chăng cái đặc tính của pháp hữu vi nó giống như cái bia mà mình đã thuộc, người ta thuộc với bia thì tự nó bị động mà nó cũng đụng người đó khác nó làm, chứ nó không cách nào nó đứng yên thì phải một chỗ phải không? Tức là nói một cách khác, có nhiều người họ ở trong tiếng Anh nó gọi là pass the bucket, tức là mình ở trong cái thế mà mình không thể nào nằm yên được, thì xin được hỏi thì toàn tôi siêu là phải chăng nó có một đặc tính của pháp hữu vi?
Tòa chắc chắn cùng khi tăng quý vị Phật tử chúng ta có điều gì nghi ngờ nữa chăng? Hãy xin thỉnh thì tự rằng
dạ vâng, xin được hỏi thưa thầy sư câu hỏi sau cùng rồi sau đó để thầy tọa đi nghỉ. Và thưa thầy sư, hồi nãy có bàn luận với thưa thầy Quyền đó về điểm này, và bây giờ thì xin hỏi lại là có một vài người họ đi làm có tiền rồi họ đi dành tiền, bây giờ họ lập cái am họ tu, họ nói là họ tu họ không muốn nhờ ai hết, không muốn nhờ ai hết. Và cũng có nhiều người nói là ở trong cuộc đời họ họ chỉ thích tri ân người khác, nhưng mà họ họ không thích thờ ơn người khác, không thích nợ ai điều gì hết. Nếu mà khi mà chúng ta nhìn cái pháp hữu vi nó là pháp vừa là trợ tạo vừa là pháp bị tạo đó, thì chúng ta cũng có thể nói ở trong thế giới này đó là tất cả con người sống của chúng ta đều có, điều là vừa là có thi ân vừa có thọ ân, chứ đâu có ai mà không có thọ ân. Điều đó có đúng không? Nếu chúng ta hiểu theo cách thường tình của chúng ta có phải như vậy không? Và nếu có một người nói rằng mình chỉ muốn ban ơn như người khác nhưng mà mình không muốn thọ ân, thì theo thường tôi suy nghĩ thì cái nhìn nó có cực đoan không? Kính thỉnh thưa tổ hoàn hỷ trở lại.
Năm thứ hai. Tiếp tục chúng ta sẽ thưa quý Phật tử, thực ra thì cái chuyện mà cái quan điểm thi ân và thọ ân, cái đó chỉ là một phần thưởng thức, không có đem so sánh được với cái phần cái định luật của pháp hữu vi tạo, trợ tạo và bị tạo. Cái pháp hữu vi trợ tạo bị tạo đó là một cái định lý, một cái quy luật. Ân và thi ân thì cái chuyện đó là cái chuyện thường thức. Tuy nhiên ở đây nếu nói thì chúng ta hãy để cái pháp hữu vi qua một bên, chúng ta cũng nói về cái vấn đề thi ân và thọ ân. Ở đời có những người họ chỉ thích thọ ân thôi chứ không thích thi ân giải hết. Còn có một người, cũng có một số người họ thích thi ân mà không có thích thọ ân. Cũng có một số người thi ân cũng có, thọ ân cũng có, cái nào cũng được. Thì duyên. Còn có số người thì không thọ ân cũng không thiên. Nó còn tùy thuộc vào rất nhiều cái yếu tố. Vì đó là cái sự thọ ân, thì có những người họ không thích, họ không thích sống nhờ giả người khác, mà tự họ tin là tính chính. Nhưng mà nếu mà ai cần thì họ sẵn sàng để họ giúp, thì nếu người đó họ quan niệm như vậy đó, thì được gọi là thọ ân. Họ biết ân mà không có thọ ân. Cái tính tiền là thọ ân rất quý vị. Nói cho cái chuyện rộng nhé, thì là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói trên cái gì hẹp á, thì ở đời này chúng ta khó, khó nói rằng là chúng ta sống không có thọ ân người khác. Khi chúng ta đi tới những cái tập trung, chúng ta muốn mua cái món hàng đó, nhưng mà vì cái tập trung nó rộng quá, chúng ta biết món hàng đó nó bán ở cái gian hàng nào, ở cái dãy nào. Thế thì chúng ta đi, chúng ta gặp cái nhân viên ở trong đó, nhân viên bán hàng ở trong đó, hay là những người mà họ đi, họ tới thì luôn ở trong cái tập tin đó, cái nhân viên ở trong đó để họ giám sát cái nó nằm ở vị trí đó, hoặc là trên, hoặc là tầng thứ hai, tầng thứ ba, người có bán khi mình chúng ta đi chỉ mình nhờ thì thôi, làm sao thì chúng ta không có thọ ân. Nhiều khi chúng ta sống một mình, nhưng mà nếu như lúc mà chúng ta lớn đau rồi, có người nào ở gần đó, họ đến họ giúp cho chúng ta cạo đó, hay là giúp đưa chúng ta đi bác sĩ gì đó, họ cũng rất thọ ân. Chứ làm sao nói là không thể nói là khi mà mình thọ ở người khác thì cái chuyện đó từ lớn từ nhỏ gì chúng ta chúng ta phải sống nhờ vả của người khác như thế. Nhưng mà cái chuyện chúng ta nhờ người khác giúp đỡ, khi mà chúng ta cần băng qua cái con đường xe cộ nhiều, chúng ta phải nhờ viên cảnh sát họ chặn xe lại cho chúng ta đi qua an toàn, thì đó cũng là một cái sự thọ. Khi chúng ta còn bé, chúng ta cũng cần nuôi dưỡng tay lớn già, chúng ta nào chúng ta không thể nói xuất gia nên có sự một vị tỳ kheo bị bệnh thì những vị khác có cái cách chăm sóc. Ngài còn dạy cái điều đó để khi tỳ kheo bệnh mình có một vị sáng gì đó. Thì tỳ kheo bệnh đó cũng là thọ ân của chuyện lớn kia mà chúng ta quên cái chuyện đó. Chúng ta không có rõ được tuổi trẻ họ đi ngang qua ở hoặc là ở bên cạnh thì đương nhiên chúng ta cũng phải nhờ tuổi trẻ đó họ rõ được cái sự chỉ và vũ khí thì chúng ta cũng không phải là cái sự thọ cái trường hợp này nó hơi quá mất. Chúng ta có sự thọ ân nhưng mà không phải là thọ ân theo cái kiểu nhất là sau như là chúng ta sống chúng ta phải nói người ta làm đã là thọ ân rồi. Nói như vậy thì hơi quá đáng. Nhưng kỳ thật thì đó chính là cái sự thọ ân đó. Nếu không thọ ân tại sao mình mỗi khi mà người ta làm giúp cho mình cái gì mình cảm ơn để chúng ta được chọn. Nhưng mà chúng ta phủ nhận là cái điều đó không thể xảy ra. Còn bé cho đến khi lớn tuổi chúng ta đã già chúng ta cũng là sự khó ân thuộc. Chúng ta không thấy đó là một sự còn về các vấn đề khi do người khác cái tâm tánh của họ vậy. Còn khi mà một người mà họ tiêu muốn thọ ân cái trường hợp họ nói như vậy họ hơi cao ngạo chút xíu, hơi cao ngạo chút xíu. Bởi vì cái người mà khi ân cho người khác là người chủ nghĩa. Mà nếu mà tuyên bố mình chỉ biết thi ân trên khác tức là mình chỉ biết tự nghĩa thôi chứ mình không biết thọ ân khác thì trường hợp đó là sai. Tốt nhất là người Phật tử chúng ta thì chúng ta cũng nên sống có cái sự thi ân đối với người khác và đồng thời chúng ta cũng phải ghi nhận, chúng ta cũng phải nhận biết, phải nhớ đến cái sự thiên của người khác cho mình có thọ như người ta. Ngay cả người ta là sốc là thứ quý vị ngài đi sốc thân mong bà nó vô già lẫn tụng trên gọi là ra pháp. Ông bà nó vô già lẫn tụng đó không ai để bác cho ngài trong ngày hôm đó, chỉ có ông bà nó vô đó ông luôn để đi ra ông để bác cho ngài một đã 80 tuổi rồi và cả giới tụ dụng cộng cho đây các vị tiếp theo không ai biết nhận làm thầy để tiếp độ cho mà là một cái không ai dám tự nhận làm thầy để mà tiếp độ cho bà là môn đó. Nếu bây giờ giữa hội chúng Đức Phật ngài mới hỏi các vị tiếp theo có vị nào chịu tiếp độ cho bà là môn này không thì lúc đó sẽ là Phật ngài mới chắp tay để lễ Đức Phật. Ngài xin nguyện phép Đức Phật, Ngài sẽ nhận để tiếp. cho nghe một cái kệ tóm tắt để biết là những điều gì. Ngài Atip, ngài Atip nghe con kệ ngôn, ngài đâu có nghĩ rằng là ngài thấy lên đến du chuyển bát tính sát, vì vậy luôn chỉ bát tính sát tức là ngài sẽ là tốt. Ngài nghĩ rằng nhờ con giả Atip mà mình mới ngộ đạo, mình mới đi được cái con đường thoát ly sinh tử. Cho nên để bày tỏ cái sự tri ân, ngài ngài sẽ lập tức ngài mỗi khi mà tắt ý đầu mà tôn giả sẽ vị trí đó chứ lại không có dám nằm ở đặt tay về cái hướng đó. Ở trong kinh vô rõ thì vậy, nói lên cái đức tình kia của ngài kia anh chứ không cần báo ở những gì nhớ. Nếu chúng ta là báo ân, ví dụ như người đó giúp đỡ và giúp đỡ cho mình trong lúc mình hoạn nạn nghèo khổ, người ta rất có tiền bạc làm vốn lý ngon. Bây giờ khi mà người ta xa cơ thất thế nghèo rồi đó, thì mình phải tìm cách báo ơn lại, tức là giúp đỡ trở lại. Thì trường hợp đó vừa tri ân mà vừa báo ơn. Còn nếu mà trường hợp mà người học trò đối với thầy đó, thì trường hợp đó chúng ta tri ân đủ rồi. Tri ân biểu lộ cái sự tri ân bằng cái cách cung kính cũng được. Cho nên ở đây trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta vừa phải tri ân mà cũng chúng ta vừa, bởi vì lúc nào chúng ta thọ ở người khác, dù đó một chuyện nhỏ như tôn giả Tịnh Độ Phật chỉ một giá cơm thôi, ngài cũng xem đó là một cái việc thọ ân. Đó là câu trả lời của tôi cho cái câu hỏi đã vừa đưa năm mươi tuổi thầy.
Dạ, thưa kính trên Thượng tọa Tuệ Sư, xin được trở lại với Thượng tọa Tuệ Nguyện. Thượng tọa Tuệ Nguyện có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Nguyện còn trước máy thì xin thỉnh Thượng tọa hoàn thiện rồi. Dạ, và cảm ơn Thượng tọa Nguyện. Thượng tọa Tuệ Nguyện, có một điều trong cuộc sống là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình đề xướng một cái quan điểm gì đó, hay là mình là người có một cái công để tạo nên một cái gì đó. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta nhận thấy rằng bản thân của mình cũng là một cái sản phẩm của cuộc đời. Và hình hài sự giáo dục tri thức của mình đó là do cha mẹ, do thầy tổ, do đạo pháp, do văn hóa tạo nên, vân vân. Thì bản thân của mình được tạo nên bởi cuộc đời. Và nếu có cái gì đó mà mình cống hiến thì mình cũng nên đứng trên quan điểm rằng mình cũng là người hấp thụ, mình là người được tạo nên, và từ quan điểm đó mình phục vụ cuộc đời. Chứ mình không có nên nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình tạo ra tất cả. Có phải tinh thần đó là tinh thần khi mà chúng ta hiểu đạo là chúng ta vừa năng duyên vừa sở duyên, chúng ta phải áp dụng cho nó được không? Xin được thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tuệ Nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật nhé. Phục con xin kính lễ để đứng sau tượng sư tôn Nhật Đăng, để đức minh hạnh, để đức Phật tính cùng chư tăng đang hiện diện, thân cha đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật nếu chúng ta hiểu về đạo đó, thì con người của chúng ta nó sống hết sức là căn bản tốt đẹp. Bằng chứng ví dụ như chúng ta thấy tất cả những gì mà đối với kỳ tu sĩ hiện có về kiến thức, hay là về cái sự tu tập, hay về tất cả những cái gì mà khả năng mình có thể được, thì điều đó nó được có thể đúc kết bởi do nhiều cái nhân duyên. Và dầu cho chúng ta có là một vị pháp sư dỗi ta lỗi lạc một vị thiền sư được mọi người kính mộ kính trọng, thì tự trong thâm tâm ta cũng phải tự biết rằng, hay là một vị sư có ích, nói chung tức là chúng ta trưởng thành và chúng ta làm việc có hiệu quả, có thể nói như vậy. Thì từ trong thâm tâm chúng ta phải nhớ rằng là ở đây nó được cái sự đúc kết, nó được cùng cái mối liên hệ của tất cả. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ là giỏi, chúng ta sẽ là hay, và ở đó chúng ta tăng thượng mạng, thì điều đó sẽ hết sức là nhỏ bé và hết sức là xấu xa, và con người không có nguồn cội, con người không có có biết cái báo ân và thi ân. Một cách cao, một cách gần nhất đó, đó là chúng ta báo đáp đến những công ơn của những người thầy, của những người đàn na tính thí ủng hộ, trợ giúp cho ta, hay những người thân gần ta. Và cao cả hơn hết đó là chúng ta phải nhớ đến cái hương quả, cái ân đức của Tam Bảo, ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Bởi vì thật sự ra xét một cái cuối suy cho cùng, thì chúng ta chẳng làm một cái gì cả. Nếu về ABC xét, chúng ta không làm cái gì cả để mà người ta cúng dường, để người ta phải lễ lại mình. Nhưng bởi vì niềm tin Tam Bảo, bởi vì một niềm tin Tam Bảo, thì đây chính là chúng ta phải nhờ cái năng duyên để trợ tạo cho ta rồi. Thì ở đó thì chúng ta hưởng một cái hồng ân cao lớn như vậy. Và ở đó chúng ta cũng gần nhất là chúng ta vay mượn tình của thầy, tình của những người xung quanh mà chúng ta mới hiện có được. Sự thật trên cuộc đời này tất cả nó là được đồng nhất như vậy. Nếu đó nó nếu nói về trên một tinh thần của một vị thánh sĩ phàm phu, nói một cách khác hơn, một cách rộng hơn nữa, thì với chư Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta phải hiểu biết rằng một cách rộng khắp cùng bao la hơn nữa, đó chính là ngoài ra cái chuyện cha mẹ của chúng ta, ở đó chúng ta còn một cái nữa, tức là có cái gì, có những cái hiểu biết về đạo pháp, hiểu biết về cái sự cao cả của đời này, để chúng ta mới hiểu biết được. Chứ còn không thì nó rất là hết sức là nguy hiểm. Dạ, thưa quý vị có nghe chúng tôi nói là chưa ạ? Alo, dạ thưa quý vị có nghe nói không ạ? Dạ, con cảm ơn Phật. Bởi vì con đang nói cái nó rất mít được báo. Dạ, thì cho nên tất cả mọi chúng ta nó đều là một cái sự thành tựu gom góp. Mà khi chúng ta hiểu rằng là quý Phật tử cũng phải chiếu tăng là một chuyện hiển nhiên rồi. Còn chư Phật tử chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đến cuộc đời được, chúng ta hiểu biết đạo pháp được, thì chúng ta cũng phải có từng tự, nó cũng phải có cái nhân duyên, nó có một cái vay ta vay mượn, nó có một cái ân tình với nhau. Chứ không tự động mà chúng ta, quý vị hiểu biết được Phật pháp, không phải tự động mà chúng ta thực hành được pháp. Thì chúng ta cũng phải biết được cái ân của Tam Bảo, ân của thầy, ân của những người xung quanh mà chúng ta biết được. Nhiều khi đó chính là những người đồng đạo, những người đồng tu, những người bạn hữu của quý vị. Đó chính là cái giá trị sự thật. Cho nên vì vậy khi chúng ta hiểu như vậy thì là một người tu, hay là một người học pháp, là một người tu sĩ, thì vị ấy có một cái tinh thần tích cực hơn là chúng ta phải hướng gì. Chúng ta không thể mà vì một cái tình riêng, vì một cái đơn phương của mình, vì một cái ý muốn, vì một tình cảm riêng tư của mình mà chúng ta lại bỏ quên đi tất cả những cái gì, những cái ân tình, những cái nghĩa cả mà của đại chúng, mà của những người ân của chúng ta đã mang tới, và đặc biệt là chúng ta nợ với Tam Bảo rất lớn. Chính bạch thượng tọa con thường nói với chư tăng rằng những gì mà chúng ta có được, những gì mà chúng ta thật sự chúng ta hiện hữu được, thì chúng ta không quên ngoài cái ân đức của Phật. Bởi vì chúng ta chả làm cái gì hết mà đến người ta phải lễ lại, đến người ta phải thương tưởng chúng ta, mà bởi vì người ta vì một niềm tin Tam Bảo, người ta vì một cái sự kính nhiều, vì một cái nghiệp quả mà người ta mong cầu. Và ở đây chính chúng ta hiểu như vậy, và chúng ta hãy cố gắng làm hết sức mình để phụng sự, hãy cố gắng hết sức mình, hãy phụng sự với khả năng có được của mình bao nhiêu thì mình cố gắng bấy nhiêu. Thì đấy chính là một điều căn bản tốt đẹp để tất cả chúng ta được an lạc. Còn nếu như không thì chúng ta nợ ân tình rất là lớn của Đàn Na, của Tính Thí, của Thầy, của Tam Bảo. Và cái nợ này chúng ta khó trả lắm. Đời sau, kiếp sau chúng ta sanh ra, chúng ta đơn độc, chúng ta thiếu thốn và chúng ta khổ sở vô cùng. Nếu như đã tái sanh lại làm người thì là một những con người thiếu phước vô cùng và những con người tệ hại vô cùng. Chúng ta nhớ là cái gì cái trên nợ của Tam Bảo rất là nguy hiểm, rất là lớn. Thì kính bạch Thượng Tọa, đó chính là một điều mà nếu như chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta tìm một cái nghĩa cải chung. Còn là một người Phật tử thì họ hướng tâm đến cái gì? Một cái điều là chúng ta nguyện một lòng giữ đạo, một lòng theo đạo và không bao giờ bỏ đạo, đi cùng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, với tăng già, để tất cả chúng ta đồng tiến tu. Thì kính bạch Thượng Tọa có con điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi cần muốn giúp thì kính cũng thỉnh ngày Nam Mô Phật Thầy.
Sa thủ ở kính trên thượng tọa Thượng Quyền, muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thượng tọa Hoàng Nghiêm cho biết. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, hôm nay ở trong bài học chúng ta nói về một trong những cái đặc tính của Pháp Hữu Vi, đó là nó vừa là pháp trợ tạo mà vừa là pháp vị tạo. Nó tạo ra những pháp khác và nó cũng bị tạo bởi những pháp khác. Ở đây chúng ta tìm thấy một cái sự liên đới giữa pháp này và pháp kia. Chúng ta thấy rằng nó tùy thuộc với nhau, nó nương nhau mà sanh, nương nhau mà diệt. Thì tuy được những pháp nương nhau mà sanh, nương nhau mà diệt. Có những pháp mà chúng ta muốn diệt, ví dụ như ái dục và vô minh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ diệt được. Nhưng mà có những pháp chúng ta không thể diệt được. Thì nếu có những pháp mà chúng ta có thể chủ động diệt được, vậy có những pháp mà chúng ta không thể diệt được trong giáo lý duyên khởi đó, thì tôi không đang có thể cho biết rằng những pháp nào mà theo trong kinh điển Phật pháp đó, được xem là pháp chúng ta có thể diệt được, chúng ta có thể diệt phần vào được. Cái ý chí của chúng ta có thể làm khác hơn được. Và có những pháp nào mà chúng ta bắt buộc xuôi theo chiều gió. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy nhé. Nam Mô Phật Thầy nhé. Nam Mô Phật Thầy nhé. Thế còn Pháp Đăng cho Nam Mô Phật Pháp Đăng cho Nam Mô Phật Thầy nhé. Thầy kia thì Thầy Pháp Đăng thì Pháp Đăng thì Pháp Đăng thì Pháp Đăng mình hành được Pháp Tính thì mới chỉ cần được tăng sinh trả lời của Nam Mô Phật Thầy nhé. Ở trong câu hỏi của Thượng Tọa đó thì nếu mình nói rằng các pháp mà mình có thể diệt được và các pháp mình không có diệt được thì nếu mà mình tu tập đến khi mà đến đạo quả A-la-hán thì những cái pháp mà mình diệt được đó là những cái tâm bất thiện như là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si, cũng như là 14 sự bất thiện như là bốn sở hữu bất thiện dưới hành hoặc là tham tầng, sân tầng, hôn tầng và hài nhiên. Đó là những cái pháp mà mình được. Nhưng mà những cái tắc pháp á là lúc mà mình gọi là như là mình hết cái tuổi thọ hoặc là viên tịch á thì tự động mình diệt. Bởi vì cái tắc quẩn là cái pháp phi trừ. Tại vì do cái tham ái mà mình đi tái sanh. Nhưng mà khi mình tái sanh vào cái cõi mà có cái tắc á đầy đủ như là cõi vũ dục á thì do mình ưa thích và mình tâm vào cái cõi dục này và bác cũng có những chúng sanh ở tâm về cõi vô sắc, có nghĩa là không có sắc, hoặc là những chúng sanh ở tâm về cái cõi sắc giới nhưng mà họ chỉ còn nhãn căn, nhĩ căn, bỉ căn, thì do cái sự gọi là cái thân cuối cùng, có nghĩa là người đó phải tái sanh, cũng gọi là người hữu phần hay người thích trụ. Thì khi người đó tái sanh một lần nữa đó thì những cái tiền não này được chọn trừ. Nhưng cái sắc quẩn đó thì vị này sẽ chờ đến cái lúc cái lúc nghĩa là giống như là chúng ta gọi là ngày đó là Phật ngày trả lời, đó nghĩa là cũng như một cái cây á, nó cũng không có rụng sớm mà nó cũng không có rụng trễ quá, đúng thời kỳ nó rụng. Tại vì sao vậy? Vì ví dụ chúng ta thấy rằng khi một cái người tái sanh á, thì cái sắc nghiệp nó được hình thành do cái phước duyên của chúng ta. Thì chúng ta được hình thành đó là do cái thiện tâm của chúng ta và chúng ta tạo tưởng. Thì khi mà chúng ta được cái sắc pháp đó là do cái phước của chúng ta. Thì khi mà cái phước đó mình cái cuối cùng mình đoạn trừ những tiền nào, nhưng mà mình là đối tượng để chúng sanh cúng dường, và cái sắc quẩn đó đến lúc mà viên tịch niết bàn thì tự động viên tịch luôn, nghĩa là không còn tái sanh nữa, vì cái tiền nào tham ái, cái tiền nào khổ đau nó không còn nữa. Như vậy thì những cái pháp này Đức Phật gọi là những cái pháp không có tiền được. Rồi có những cái pháp đó mà mình thấy đó là dù là các Đức Phật viên tịch niết bàn rồi, nhưng mà rồi những chúng sanh ở lại đó vẫn còn tồn tại những pháp đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng dù các Đức Phật có viên tịch niết bàn thì cái hình thức mà chúng sanh và những cái tên gọi, ví dụ mình thấy rằng danh giới định hoặc là hình thức giới định đó, thì người ta kêu gọi cái này hay kêu gọi cái kia đó, nó vẫn tồn tại. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu rằng cái ngũ quẩn của mình nó diệt trừ, nhưng mà rồi cái thế giới này nó vẫn tồn tại. Thế giới này vẫn tồn tại cho đến về sau này. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh còn luân hồi đó, thì cái cảnh giới đó còn do cái tâm tạo ra. Bởi chúng ta thấy rằng cái cõi dục đó là do chúng sanh thích cõi dục mà cái cõi dục hình thành. Cái cõi sắc giới đó nó được hình thành do chúng sanh nó ưa thích cái tu thiền sắc giới, sanh về cõi sắc giới. Và Đức Phật đó là một cái vị đạo sư để biết được do những cái tiền nào tham ái chúng sanh còn tái sanh những cảnh giới đó. Như vậy đó, thì các pháp hữu vi đó, mà gọi là mà vận hành đó, thì mình thoát ra khỏi pháp hữu vi, đó nghĩa là mình viên tịch niết bàn, nghĩa là mình không tái sanh nữa. Như vậy thì cái thân cuối cùng đó là muốn nói đến cái tiền não được đoạn diệt. Mà thường thường chúng ta thấy cái hình thức ngũ quẩn của chúng ta đó là khi chúng ta tụng kinh đó, thì có danh quẩn, đó là bốn danh quẩn để tụng kinh. Ví dụ mình có tâm để tụng kinh thì tất nhiên có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn tái sanh. Thì khi mà vào trong hai bào tạo sắc quẩn được tạo sao, nhưng mà khi mà mình viên tịch niết bàn đó thì mình gọi là ngũ quẩn niết bàn hay là tiền não niết bàn. Thì cái tiền não niết bàn là viên tịch trước những cái tiền não, nhưng mà đến lúc mà mình hết cái tuổi thọ hoàn toàn đó, gọi là ngũ quẩn niết bàn, thì tất thọ tưởng hình thức của mình nó được viên tịch. Nhưng mà không có nghĩa là cái thế giới này viên tịch, cái thế giới này vẫn tồn tại và vẫn tiếp diễn cho đến khi Đức Phật Mát Trị Giá ra đời. Và sau đó thì có những cái quả địa cầu vẫn thành hình và những chúng sanh vẫn hiện hữu ở cõi đó, và những chúng sanh nào viên tịch niết bàn thì chấm dứt cái sự luân hồi. Nhưng mà chúng sanh nào còn luân hồi đó thì những cái cảnh giới luân hồi vẫn hiện hữu với chúng sanh đó. Như vậy đó, nhìn vào chung đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể diệt trừ được những cái gì mà đưa đến cái sự tái sanh của chúng ta, chứ còn ngoài ra đó là chúng ta không thể nào mà diệt trừ tất cả cho chúng sanh được. Bởi vì chúng sanh đó là mỗi người có một cái tâm tái tục, là mỗi người có cái tiền não tham sân si. Như vậy là tự bản thân mọi người sẽ làm cho mình viên tịch niết bàn. Có nghĩa là viên tịch ở đây là viên tịch tiền não trước, rồi sau khi tiền não xong rồi cái thời gian chấm dứt cái tuổi thọ gọi là ngũ quẩn niết bàn. Như vậy thì chúng ta niết bàn như là cảnh giới của vẫn hiện hữu, chúng sanh vẫn tiếp tục tái sanh. Như vậy thì đây là những cái điều mà cái câu thượng tọa hỏi mình đoạn trừ được cái gì và cái gì không đoạn trừ được. Thì con xin trình bày là cái đoạn trừ là cái nào có sanh do tiền não tham ái, thì cái đó mình đoạn trừ được đối với bản thân của mình. Nhưng mà đối với các chúng sanh đó thì mình không có thể mà làm cho họ đoạn trừ được, mà tự bản thân mọi người phải đoạn trừ. Đó là cái điểm mà mình chưa nói câu là ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, ai tu nói chứng. Không có ai làm cho ai thanh tịnh, cũng không là ai làm ai là ô nhiễm. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh đâu. Thì cái nghĩa là mình có hiểu cái câu mà khi mình thanh tịnh viên tịch niết bàn đó, thì mình đó viên tịch tiền não trước rồi ngũ quẩn sau. Còn đối với chúng sanh thì chúng sanh nào không có tu tập đúng cái phương pháp này thì chúng sanh nó phải kéo lôi trong vòng luân hồi, bị quấy lôi trong vòng luân hồi và cứ mãi mãi luân hồi như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì xin trình bày chúng ta thêm.
Bây giờ chúng ta trở lại với đại biểu pháp tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay.
Đại đức Hữu Tính có còn ở trước máy và có nghe được không? Đại đức Hữu Tính, từ bài học này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cuộc sống nó là một cái sự kết cấu, nó là một sự liên đới. Nếu chúng ta sống mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái gì nó sanh ra và nó hiện hữu và nó đều liên đới điều này với điều kia, thì điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với cái nhìn của chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày? Xin thỉnh về điều Phật tịch.
Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Vị Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Đường Viên, thượng tọa Phật Đẳng để được minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì điều này đã chúng tôi đã nhìn qua thấy rất là ở nhiều người. Có nghĩa là họ thấy cái cuộc sống này nó có một cái sự liên đới, sinh ra, lớn lên, bệnh, già, chết, đúng không? Rồi họ có một cái ví dụ như là có một số người họ vẫn để cái tâm trạng đó, có nghĩa là họ cho đây là một cái định lực, đây là một cái quy luật mà nó sẽ tiếp diễn như vậy như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng chỉ có những bậc nào quý vị, chỉ có những cái bậc mà đại trí, thí dụ như chúng ta thấy rằng những vị Bồ Tát, Bồ Tát Thinh Văn, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Chánh Đẳng vân vân, hoặc là những cái bậc trí, các ngài không chịu, các ngài không chấp nhận cái cuộc đời này, có nghĩa là các ngài không để cho cái dòng đời nó trôi chảy theo cái quy luật sanh ra, lớn lên, bệnh rồi già rồi chết, cũng rồi các ngài tìm một cái con đường để có một cái con đường để chấm dứt cái sự sanh, sự bệnh, sự già vân vân. Cũng như vậy, cũng như bài học ngày hôm nay đó, thì thật sự ra chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình hỏi tại sao mình buồn, tại sao mình khổ, tại sao mình thương, tại sao mình ghét, thì khi mà mình học mình biết rằng là tại mình có con mắt, mình có lỗ tai, mình có cái mũi, mình có cái lưỡi, mình có cái miệng, mình có cái thân vân vân, rồi mình va chạm, xúc chạm với các cảnh, từ đó những cái thức, những cái sự biết nó khởi lên, rồi những cái sự biết nó khởi lên rồi tiếp theo đó có những cái cảm thọ, có những cái tham ái, có những cái chấp thủ vân vân. Thì khi mà mình biết, mình thấy những cái điều này rồi, thì xong thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng chúng ta tu tập bằng cách này bằng cách kia, thì lúc đó dần dần là chúng ta sẽ giảm bớt. Vì sao vậy quý vị? Vì khi mà chúng ta thấy cái sự vận hành này thật sự, mình thấy một mặt ở đây, có nghĩa là mình thấy rằng những cái cảnh này, những cái hình ảnh này, những cái âm thanh kia vân vân, nó làm cho mình có những cái cảm thọ đó, rồi vui buồn, rồi có cái sự chấp thủ. Thành ra khi mà chúng ta thấy được đó mới là một cái khía cạnh thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta quá sâu vào nữa, có nghĩa là chúng ta thường xuyên chúng ta quán tưởng cái này, chúng ta thấy rằng nó sẽ bị chi phối của cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Cũng như là chúng tôi đọc một cái bài viết, một cái bài giảng của một cái vị thiền sư, một cái vị trưởng lão Bao Ông, ngày Bao Ông ở Sư Điện. Khi mà tại sao chúng tôi đọc về cái này quý vị, chúng tôi thấy rằng cái bài viết của ngài có một cái tựa rất là lạ, ly dị ngũ uẩn. Thường thường mình thấy rằng nói về cái sự ly dị thì nam và nữ, nữ và nam ly dị, hoặc là vợ và chồng, chồng và vợ ly dị. Nhưng mà cái bài viết của ngài Bao Âu là ly dị ngũ uẩn, thì ngài có phân tích một cái cách rất là hay quý vị. Ví dụ như là có một người đàn ông, khi mà người ta quen một người phụ nữ, rồi dần dà dẫn đến cái sự thương, rồi khi mà thương như vậy, sau này một thời gian dài người ta trở thành chấp thủ, thì khi mà cái sự chấp thủ đó, rồi người ta thấy cái người đó, người ta thấy cái người đó nói chuyện với ai, hoặc là có những cái cử chỉ thân thiện với ai, rồi người đó khởi lên cái sự như là khó chịu, hoặc là đau thương, hoặc là giận hờn, hoặc là ghét vân vân. Rồi do lâu ngày như vậy, cái người đó dẫn đến cái sự chia tay, dẫn đến cái sự ly dị vân vân. Thì ngài đưa cái hình ảnh đó ra rồi, rồi ở kế tiếp đó thì ngài cũng viết một cái phần, ngài nói rằng đối với cái cuộc tu này nó cũng vậy, có ở trong cái lúc đầu á, chúng ta chấp cái thân này của ta, ta có cái thân này ở trong ta vân vân, Thì sau này chúng ta khi mà chúng ta tu tập rồi thì chúng ta có một cái trí quán già dặn rồi, chúng ta sẽ thấy rằng cái thân này không phải của ta, mà ngược lại rồi cái thân này do vậy mà nó khổ, do vậy mà nó vô ngã. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì cái trí của chúng ta nó sanh lên, nó làm cho chúng ta không còn có cái sự chấp giữ, không còn có sự nắm giữ nữa. Cũng như là một người đàn ông khi mà người ta đã ly dị với người phụ nữ rồi, thì sau này người ta thấy rằng cái người phụ nữ đó đối diện với ai, thân thiện với ai, vân vân, người ta cũng bình thường, người ta cũng bình thường, người ta không có còn cái sự giận dữ nữa. Thì cũng vậy, khi mà mới đầu chúng ta chưa học thì chúng ta chấp rằng cái thân này, chúng ta chấp cái thân này, cái thân kia, vân vân, hoặc là chúng ta có những cái phiền muộn này kia, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái trí quán rồi, hoặc là chúng ta có một cái sự tu tập nó thuần thục, nó già dặn rồi, thì lúc đó chúng ta không có không có nhìn thấy cái thân này, chúng ta không còn có chấp thủ cái thân này nữa, do chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thì cũng như là một cái người đàn ông khi mà người ta ly dị một người phụ nữ rồi, thì người đó có làm cái gì thì làm, người ta không còn nắm giữ, không còn giận hờn, không còn buồn nữa. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi nói lên những cái điều này là đối với một người không chấp nhận, mà chúng ta không chấp nhận một sự vận hành như vậy. Có nhiều khi có đôi khi chúng ta bị đứng lại là do đâu quý vị? Thí dụ như là do có những lúc cái phiền não của chúng ta nó nặng quá, mà cái sự tinh tấn chúng ta tu tập nó không có kịp, thì có thể là chúng ta sẽ nghỉ mệt tí xíu, chúng ta giảm tốc độ, chúng ta ngừng lại tí xíu. Chứ đối với một người mà có một cái kiến thức rồi, có một cái sự tu tập rồi, chúng ta không có dừng lại, chúng ta không có dừng lại, hoặc là chúng ta không có chịu thua những cái phiền não này, có nghĩa là chúng ta không chấp nhận cái quy luật đó là như vậy. Chúng ta không có chấp nhận cái quy luật sanh ra, lớn lên, bệnh, già, chết. Chúng ta không chấp nhận cái điều đó, mà chúng ta phải có cái sự mà đối kháng lại, có nghĩa là như những cái con đường, những cái gì mà bậc thánh nhân đã đi qua, các ngài cũng có những cái quy luật như vậy, nhưng mà các ngài là một cái người mà phá vỡ những cái quy luật đó. Thì chúng ta là những cái người tu Phật thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta làm sao đừng theo cái quy luật này, mà chúng ta sẽ tìm cái cách nào đó để mà chúng ta phá vỡ những cái quy luật đó bằng cách này, bằng cách kia. Nếu mà một người ở đây thì quý vị thấy rằng thường thường các pháp lấy ước muốn làm nền tảng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái thời gian này chúng ta chưa đủ năng lực, chúng ta phá vỡ, nhưng mà chúng ta có cái ước muốn, thì dần dần về sau đó có cái cơ hội chúng ta sẽ tu tập, rồi chúng ta có được cái sức lực để mà chúng ta phá vỡ. Cũng như là một cái người học sinh khi mà còn nhỏ thì không thể nào mà trở thành một cái vị bác sĩ được, nhưng mà nếu mà có một cái ước mơ sau này mình sẽ trở thành một vị bác sĩ, thì do có cái ước muốn, do có cái ước mơ đó, nên cái người học sinh này sẽ cố gắng nỗ lực để học tập, và đến một lúc nào đó thuận duyên thì sẽ trở thành một cái vị bác sĩ. Thì ở đây chúng tôi cũng nói rằng là do chúng ta có một cái ước muốn, chúng ta có một cái ước muốn chúng ta chấm dứt hoặc là chúng ta phá vỡ những cái điều này, nên chúng ta sẽ tạo những cái công đức này, những cái thiện sự kia, đến một lúc nào đó thì cái phước của chúng ta có, chúng ta tu tập, do sự tu tập nhiều lần như vậy, cái trí của chúng ta nó sẽ già dặn, và cái trí chúng ta nó già dặn nó sẽ mạnh mẽ, thì nó sẽ chập thủng được vô minh, nên chúng ta không còn tạo ra những cái hành, vân vân. Thì chân quy lại ở đây thì đối với một số chúng sanh khi mà nếu mà biết được ở trong cái Phật học, biết được cái lời của Đức Phật dạy thì không có chấp nhận những cái quy luật, không có cho là cái định luật tự nhiên, mà biết rằng là những cái pháp này do cái sự cấu tạo, có nghĩa là do cái sự tạo tác của nghiệp, của vô minh, của tham ái, vân vân. Khi mà biết được như vậy thì chúng ta đoạn trừ những cái nhân, ví dụ như là phá vỡ vô minh, hoặc là chặt đứt tham ái, vân vân. Nhờ như vậy mà nguyên cái quá trình mà chúng ta học trong ngày hôm nay, từ những cái con mắt cảnh sắc, vân vân, cho đến nhãn thức, vân vân, toàn bộ cái này nó sẽ bị tiêu diệt dần dần, do nó không có cái gốc ra, nó không có cái ngọn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú, kính thưa người được Phật tử. Thưa quý vị, có nhiều khi học Phật Pháp đó,
chúng ta học được những cái nguyên tắc căn bản, nhưng mà để mà áp dụng những nguyên tắc ở trong đời sống đó, thì chúng ta có thể thấy được rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay khi mà chúng ta nói về việc gọi là trợ tạo và bị tạo đó, thì một lần nữa chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái sự gọi là tương tác hay là tương duyên. Đời sống của chúng ta thì nó là như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy được điều này và chúng ta nhìn qua nhiều cái khía cạnh khác nhau, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng mình rất nên khiêm tốn về cuộc sống. Bởi vì có một người nào đó họ nói rằng ở dưới ánh mặt trời không có gì mới cả. Nếu chúng ta nghĩ ra một điều gì mà chúng ta nghĩ rằng chưa từng biết, có nhiều khi tại vì chúng ta không có đủ điều kiện để kiểm điểm xem trước đó có ai đã phát minh ra điều đó thế hay chăng. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Do vì chúng ta nên khiêm tốn nhiều hơn, và chúng ta không rơi vào cực đoan nghĩ rằng mình chỉ có thi ân cho cuộc đời mà mình không muốn nhận cái gì hết. Đó là một cực đoan mà tất cả chúng ta đều biết rằng mỗi người chúng ta đều là những người vừa là nhận mà vừa là cho, vừa là năng vừa là sở, vừa là trợ tạo vừa là bị tạo. Thế như vậy thì đưa đến cái nhìn của chúng ta nó rộng, đẹp và tốt. Xin được kết thúc chương sinh hoạt hôm nay tại đây. Thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài là pháp hữu, có pháp hữu vi nào không do duyên sanh hay không. Lẽ ra đề tài ngày mai là của Thượng tọa Hợp Tân, nhưng mà vì hôm qua chúng tôi không giảng được, nhờ Thượng tọa Hợp Tân giảng thế, do đó ngày mai chúng tôi sẽ giảng về đề tài này. Hôm nay của Đức Thích Gautama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giáo.
Đức ngài giúp thầy giá xa phú với lành thầy. Chúng con thành kính tri ân thần tòa Đức Đẳng đã dự họp chương trình hôm nay. Con tiến hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tin mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều các chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn những tưởng niệm hết sứ nhân viên đã yểm trợ cho các tình hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tinh đức thân tâm thường lạc, thực sự tinh thần. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức sư phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên đành giải thoát. Nguyện hồi hướng cho thiên hoàn thiện thường hộ pháp. Nguyện các Phật hữu tâm đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Thích Tha Giá.
Yeah.
Chúng tôi đại chúng chương trình.